Hồi 11. Lão Nico truy tầm tên bại hoại. Bỗng nghe tiếng bước chân trên đường vọng lại, có một đám người chạy đến, cước bộ rất nhẹ nhàng, rõ ràng là người trong võ lâm. Mọi người quay đầu nhìn ra đường, chỉ thấy qua làn mưa có hơn 10 người đang tới, thì ra là một đoàn Nico. Lão Nico đi đầu, dáng người tầm thước, đứng trước quán trà quát lớn: "Lệnh Hồ Xung, mau trường mặt ra đây!" Bọn lao đứt nặc nhìn thấy người này đều nhận ra chính là Định Vật Sư Thái, am chủ Bạch Vân Am phái Hằng Sơn. Chưởng môn phái Hằng Sơn là sư tỷ của Định Vật, đạo hiệu là Định Nhàn Sư Thái. Không những phái Hằng Sơn oai danh rất lớn, mà trong võ lâm ai cũng kiêng sợ mụ ba phần. Bọn lao đứt nặc lập tức đứng dậy cúi mình cung kính hành lễ. Lao đứt nặc dõng dạc nói: "Xin tham kiến sư thúc." Định Vật Sư Thái quét mắt nhìn hết mọi người rồi lớn tiếng quát: "Lệnh Hồ Xung trốn ở đâu? Mau trừng mặt ra đây cho ta bảo." Tiếng mụ nghe thô kệch hơn cả tiếng đàn ông. Lao đức nặc nói: "Khải bẩm sư thúc, lệnh hồ sư huynh không có ở đây. Bọn đệ tử cũng đang chờ đại sư huynh. Đại sư huynh vẫn chưa đến." Lâm Bình Chi nghĩ thầm: thì ra họ nói cả nửa ngày rồi bây giờ mình mới hay đại sư ca của họ là lệnh Hồ Xung. Người này cũng thật đa sự, không biết tại sao lại đắc tội với lão Nico này. Định Vật quét mắt khắp quán trà một lượt, khi mụ liếc mắt nhìn đến mặt thiếu nữ, bèn hỏi: "Ngươi là Linh Nhi phải không? Tại sao ngươi phải cải trang thành người có bộ mặt xấu xí vậy?" Thiếu nữ đáp: "Có kẻ ác muốn làm khó tiểu điệt, nên tiểu điệt đành phải cải trang để lánh mặt hắn." Định Vật hừ một tiếng rồi đáp: "Môn quy của phái Hoa Sơn càng ngày càng lỏng lẻo. Gia gia của ngươi đã dễ dãi để cho các đệ tử ra ngoài quậy phá, gây nên những việc hồ đồ. Việc ở đây xong rồi, ta sẽ đích thân đến núi Hoa Sơn để hỏi cho ra lẽ." Linh Nhi lo lắng nói: "Sư thúc, xin sư thúc đừng đi. Mới đây đại sư ca vừa bị gia gia đánh 30 côn đến nỗi đi không được. Sư thúc đến nói với gia gia, sư ca lại bị đánh thêm 60 côn nữa thì làm sao sống nổi?" Định Vật nói: "Cái độ súc sinh ấy đánh chết càng sớm càng tốt. Linh Nhi, ngươi đừng nói dối ta. Tại sao lệnh Hồ Xung đi không nổi? Hắn đi không nổi thì tại sao lại bắt tiểu đồ đệ của ta đi?" Lão Ni vừa nói ra, bọn đệ tử phái Hoa Sơn đều thất sắc. Linh Nhi lo lắng cơ hồ muốn bật khóc, vội nói: "Sư thúc, không phải vậy đâu. Đại sư ca dù to gan đến đâu cũng quyết không dám mạo phạm đến sư tỷ của quý phái. Nhất định là có người bịa đặt nhảm nhí để chọc giận sư thúc đó." Định Vật lớn tiếng nói: "Ngươi còn dám cãi chày cãi chối ư? Nghi quan đâu? Người phái Thái Sơn đã nói với ngươi cái gì?" Một Nico trung niên bước lên một bước nói: "Các sư huynh ở phái Thái Sơn nói Thiên Tùng đạo trưởng ở trong thành Hành Dương tận mắt nhìn thấy lệnh Hồ Xung sư huynh và Nghi Lâm sư muội cùng uống rượu trên một tửu lâu. Tửu lâu này gọi là Hồi Nhạn lâu. Nghi Lâm sư muội rõ ràng là đã bị lệnh Hồ Xung sư huynh dọa dẫm, không dám không uống, tinh thần rất là khổ não. Cùng uống rượu với hai người còn có một gã không có việc gì ác độc mà không dám làm, đó là Điền Bá Quan." Định Vật đã biết chuyện này, nhưng nghe kể lại vẫn còn tức giận, giơ tay đập xuống bàn một cái thật mạnh. Hai bát quành thánh văn tưng lên rơi xuống đất vỡ tan tành, phát ra mấy tiếng loảng xoảng. Bọn đệ tử phái Hoa Sơn vô cùng bối rối. Linh Nhi đau lòng đến nỗi nước mắt ứa ra rơi từng giọt, run run nói: "Nhất định là họ nói dối, không phải vậy, không phải vậy, Thiên Tùng sư thúc nhìn lầm người rồi." Định Vật lớn tiếng nói: "Thiên Tùng đạo nhân là người trong phái Thái Sơn, làm sao mà nhìn lầm, cũng không thể nói thêm nói bớt được. Tên súc sinh lệnh Hồ Xung rõ ràng là đã đi với tên ác đồ Điền Bá Quan ăn chơi trụy lạc, còn ra thể thống gì nữa. Sư phụ của ngươi cưng chiều gã quá đáng, ta đã gặp nhất quyết không tha. Trên giang hồ, vạn lý độc hành Điền Bá Quan rất ác độc. Lão Ni quyết vì thiên hạ mà trừ đi đại họa này. Lúc ta được tin Điền Bá Quan và lệnh Hồ Xung bắt cóc Nghi Lâm đi rồi, ta đến khắp nơi tìm chúng nhưng không thấy." Lão Ni nói đến câu cuối cùng thì giọng khàn đi, liên tục dậm chân bịch bịch, than trời trách đất: "Chao ôi, Nghi Lâm hài tử. Bọn đệ tử phái Hoa Sơn tim đập thình thịch, nghĩ thầm: Đại sư ca dẫn Nico môn hạ phái Hằng Sơn đến Tửu Lâu uống rượu là làm bại hoại thanh danh của người xuất gia, đã vi phạm môn quy, lại còn kết giao với tên hạ lưu Điền Bác Quang thì càng bại hoại hơn nữa. Một lúc lâu, Lào Đức Nặc mới lên tiếng. Sư thúc, có thể lệnh Hồ Xung sư huynh và Điền Bác Quang ngẫu nhiên gặp nhau thôi, chứ không phải là kết giao. Mấy ngày nay, lệnh Hồ sư huynh uống rượu đến độ say khướt, thần trí mê muội, người say mà làm chuyện gì thì không khỏi có chỗ sai lầm. Định Vật tức giận nói, hễ say thì cũng phải có mấy phần tỉnh, ngay cả phải trái, tốt xấu cũng không phân biệt được sao? Lào Đức Nặc nói, dạ, dạ, không biết lệnh Hồ sư huynh đang ở nơi nào, bọn sư điệt đợi sốt cả ruột. Khi sư huynh đến, sư điệt sẽ lấy đại nghĩa mà phiền trách, nhưng trước tiên sư điệt xin dập đầu tạ tội với sư thúc, rồi sẽ bẩm báo lại sư phụ để phạt nặng đại sư huynh. Định Vật tức giận nói, ta đến đây để canh chừng sư huynh của các ngươi sao? Mụ đột nhiên nắm lấy cổ tay của Linh Nhi. Cổ tay của Linh Nhi tưởng chừng như bị một cái đai sắt kẹp vào, nàng á lên một tiếng, hoảng sợ lắp bắp, sư thúc. Định Vật quát, phái Hoa Sơn của các ngươi đã bắt Nghi Lâm của ta đi, ta cũng bắt một tên nữ đệ tử của phái Hoa Sơn các ngươi làm con tin. Các ngươi thả Nghi Lâm của ta ra thì ta cũng sẽ thả Linh Nhi của các ngươi về. Nói xong, lão Ni quay người lôi Linh Nhi đi. Linh Nhi cảm thấy nửa người đau ê ẩm, không tự chủ được, loạn choạng đi theo. Lào Đức Nặc và Lương Phát cùng tiến lên đứng chặn trước mặt Định Vật sư thái. Lào Đức Nặc khom người nói, sư thúc, đại sư huynh của tiểu điệt đắc tội với sư thúc, chẳng trách sư thúc nổi giận. Chỉ có điều tiểu sư muội hoàn toàn không liên can gì đến chuyện này, xin sư thúc giơ cao đánh khẽ. Định Vật quát, được, ta giơ cao đánh khẽ đây. Lão Ni giơ tay phải lên phát ra một chưởng. Lào Đức Nặc và Lương Phát cảm thấy một luồng kinh phong cực kỳ mãnh liệt ập tới, như muốn ngộp thở, thân không tự chủ được bị hất về phía sau. Sống lưng Lào Đức Nặc đụng mạnh vào cánh cửa đối diện với quán trà, nghe rầm một cái, cánh cửa đã bị gãy làm đôi. Lương Phát lại bị bay dạt về phía gánh Hoành Thánh. Trong nháy mắt, nồi nước sôi bắn tung tóe khắp người, gã khó tránh khỏi bị trọng thương. Lão già bán Hoành Thánh vội giơ tay trái ra đỡ lưng Lương Phát, giúp gã đứng xuống đất một cách an toàn. Định Vật sư thái quay đầu lại, trừng mắt nhìn lão bán Hoành Thánh một cái rồi nói, thì ra là ngươi. Lão già cười nói, đúng vậy, chính là tại hạ, sư thái nóng tính quá. Định Vật nói, việc gì đến ngươi mà ngươi xen vào? Giữa lúc đó có hai người che dù, tay cầm đèn lồng, bước nhanh đến lớn tiếng hỏi, xin hỏi có phải vị này là thần ni của phái Hằng Sơn không? Định Vật đáp, không dám, Định Vật ở Hằng Sơn đây, tôn giá là ai? Hai người đó cầm đèn lồng, trên đèn viết hai chữ đỏ, Lưu Phủ. Gã đi trước nói, vãn bối phụng mệnh nghiệp sư, mời Định Vật sư bá và các vị sư tỷ đến tệ phủ thọ trai. Vãn bối chưa hay các vị đã đến Hằng Sơn nên không kịp ra cổng thành nghênh đón, xin tha lỗi, tha lỗi. Nói xong liền cúi mình hành lễ. Định Vật nói, không nên đa lễ, hai vị là đệ tử của Lưu Tam Gia phải không? Gã kia đáp, dạ, vãn bối là Hướng Đại Niên, còn đây là sư đệ Mễ Vi Nghĩa, xin thỉnh an sư bá.